kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy, thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị luôn vui vẻ và tràn đầy sức sống. Kính thưa quý vị, tình bạn cũng như là bông hoa, như cây non, hoa chỉ nở rộ và cây non chỉ lớn lên khi có bàn tay vung xới. Tình bạn cũng chỉ đẹp và bền vững mỗi khi người bạn biết vung xới và chăm sóc cho nó mà thôi. Và sau đây tôi xin được trình bày 5 cách để giữ gìn tình bạn thật đẹp. Đầu tiên, đó chính là cùng nhau làm một vài việc. Tình bạn trước hết là sự trao đổi, hãy rủ bạn bè cùng làm, cùng thực hiện với chúng ta một dự định nhỏ nào đó, chia sẻ với nhau, như thế sẽ làm cho người bạn thấy mình được tin tưởng, bạn ấy sẽ hài lòng, còn chúng ta sẽ cảm thấy vui sướng vì chúng ta có được tình cảm thân thiết của bạn bè. Thứ hai đó chính là đừng luôn kể những điều phiền muộn và bực mình. Kể cho bạn của chúng ta nghe những gì xảy ra với chúng ta là một việc làm rất tốt. Nó giúp cho hóa giải những ức chế trong lòng của chúng ta. Bạn bè có thể là một chỗ dựa tinh thần cho chúng ta lắm chứ. Nhưng chúng ta đừng luôn đem những chuyện không vui của mình mà làm phiền đến người khác, vì chúng ta đang ép người đối diện phải nghe, đôi khi để tìm một sự động viên, thương cảm, mà chúng ta chẳng còn gì hấp dẫn bạn của chúng ta nữa, bởi vì chúng ta đã bộc lộ khả năng thiếu kiềm chế và thiếu tự tin của chính mình. Thứ ba đó chính là luôn bên cạnh bạn bè những khi cần thiết. Ai cũng có những lúc khó khăn, cần đến sự giúp đỡ của người khác, có khi chỉ là một lời hỏi thăm, một ánh mắt khích lệ, một lời nhận xét tế nhị. Hãy luôn hỏi thăm, giữ mối liên lạc với bạn bè, kịp thời nhận ra tình thế của bạn mình để tìm cách giúp đỡ hữu hiệu nhất. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, nhất là khi mà bạn của chúng ta cảm thấy cô đơn và rất cần chúng ta ở bên cạnh. Thứ tư đó chính là rút lui đúng lúc. Ai cũng cần có những khoảng trời tự do của mình. Khi mà bạn của chúng ta đã thấy mệt và khi chúng ta đã giúp bạn mình hoàn thành xong công việc, hoặc đơn giản là thấy bạn của chúng ta không cần đến mình nữa, thì hãy tự rút lui có trật tự. Bạn của chúng ta sẽ vô cùng biết ơn một người có ý tứ như vậy. Hãy lịch sự cáo lui và nói với bạn bè rằng nếu cần đến mình thì bạn đừng ngần ngại, mình sẽ thu xếp được. Và cuối cùng đó chính là thông cảm cho nhau khi vắng mặt. Có những lúc chúng ta phải dành thời gian cho gia đình, cho người yêu hoặc là cho một công việc gấp khúc nào đó. Và bạn bè của chúng ta cũng vậy. Việc này làm cho quan hệ bạn bè có thể có nhiều lúc bị lãng quên. Hãy báo trước cho bạn của chúng ta về sự vắng mặt của mình. Đừng để họ có cảm giác bị phản bội, mất lòng tin. Và hãy thông cảm cho bạn của chúng ta nếu họ quên không thông báo khi mà họ vắng mặt. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong 5 cách để giữ tình bạn luôn thật đẹp. Hy vọng qua bài chia sẻ trên, chúng ta sẽ có được những phương cách thích hợp cũng như cách giao tiếp tế nhị giúp cho chúng ta luôn xây dựng được tình bạn thật lâu dài và thật tốt đẹp.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý bạn chị em, theo sự tính toán của các nhà khoa học thì người ta biết rằng mỗi ngày có chừng 44.000 cơn sấm chớp, và mỗi giây thì có khoảng 100 lần. Và chúng ta thấy rằng chớp nhoáng xảy ra, nếu đem so sánh thì mỗi cơn sấm chớp đó mạnh gấp 10 lần so với công suất các máy phát điện ở tại phía Bắc Hoa Kỳ và Canada. Như vậy chúng ta thấy rằng quyền lực của Đức Chúa Trời mạnh như thế nào. Ở trong thế gian này, khi chúng ta muốn hiểu rõ một người nào thì chúng ta có thể làm quen với họ, chúng ta có thể thăm viếng gia đình họ. Cũng bởi cách như vậy, chúng ta có thể học biết được Đức Chúa Trời, nhưng mà không ai trong dòng chúng ta từng thấy Ngài. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nhưng chúng ta biết rằng Ngài có quyền năng rất lớn. Không ai thấy được dòng điện, nhưng mà khi mình cắm cái phích cắm, mình thấy quạt chạy, rồi mình bật công tắc thấy đèn sáng, mình biết có dòng điện ở trong đó. Như vậy chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời, Ngài là ông trời, là thượng đế. Ngài có quyền năng rất lớn, như là quyền năng sáng tạo, quyền năng ban sự sống cho mọi sinh vật, và quyền năng điều khiển các ngôi sao ở trong quỹ đạo. Ngài là Đức Chúa Trời của trật tự, cho nên vì mọi vật ở trong cái vũ trụ này đều hoạt động theo luật lệ. Khi chúng ta nhìn xem những bông hoa với rất nhiều màu sắc, chúng ta xem những ngọn núi hùng vĩ, biển cả mênh mông, Và chúng ta biết rằng Ngài cũng là một nghệ sĩ rất yêu vẻ đẹp. Thiên nhiên là quyển sách thứ nhất của Đức Chúa Trời đã bày tỏ về Ngài cho nhân loại. Và Ngài cũng ban chúng ta một quyển sách khác để chúng ta hiểu rõ hơn về Ngài, đó là Kinh Thánh. Kinh Thánh được gọi là sách hay là lời của Đức Chúa Trời nói với nhân loại. Toàn bộ Kinh Thánh làm chứng về Đức Chúa Giêsu. Và qua Kinh Thánh, Đức Chúa Trời muốn chúng ta hiểu biết về Ngài một cách rõ ràng. Kinh Thánh không vẽ một bức chân dung nào của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể họa lại trên vải, khắc trên đá hay là khắc trên gỗ. Vì Ngài không phải là một vị thần đã qua đời. Ngài là đấng sống. Và Ngài cũng không cho phép chúng ta tạc các hình tượng ở trên thế gian này, thậm chí là hình tượng của Chúa, để thờ lại Ngài. Dù là các hình này nhắc nhở chúng ta nhớ đến Ngài, nhưng Chúa vẫn không cho phép. Vì Chúa không bao giờ hiện vô ở trong những bức hình đó. Sau đây chúng ta sẽ nghiên cứu về những điều mà Đức Chúa Trời tự bày tỏ về Ngài. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng sống và Ngài còn mãi đến đời đời. Đức Chúa Trời đã tuyên bố trong Kinh Thánh Ngài là đấng tự hữu và hằng hữu. Chúng ta có thể xem trong Kinh Thánh Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 3 câu 14. Nghĩa là Ngài có, hằng có và Ngài còn mãi mãi. Ngài không có khởi đầu, cũng không có cuối cùng. Đức Chúa Trời không phải chỉ là một ý niệm, một nhân vật thần thoại hay là tưởng tượng. Ngài là đấng có thật. Trong Đa-ni-ên đoạn 6 câu 26 nói rằng Đức Chúa Trời hằng sống và còn đời đời. Đức Chúa Trời hằng có đời đời, không phải hôm nay còn rồi mai mất như bất kỳ một anh hùng liệt sĩ ở thế gian này. Ngài là đấng mà trong sách Hebrew đoạn 13 câu 8 nói rằng hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Trước khi có thời gian, Ngài đã hiện hữu. Trong sách Thi Thiên đoạn 90 câu 2, Kinh Thánh viết rằng trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta mong ước biết được rằng Ngài ngự tại đâu. Trong sách Bộ Các Vua đoạn 8 câu 39 cho chúng ta biết rằng Chúa ở trên trời là nơi Chúa ngự. Rồi Kinh Thánh cũng bày tỏ chúng ta thấy và biết rằng Ngài có thể thấy và nghe. Trong một Phi-rơ đoạn 3 câu 12, Kinh Thánh viết rằng vì mắt Chúa đoái trong người công bình, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người. Ngài cũng có suy nghĩ và ghi nhớ. Kinh Thánh Thi Thiên 103 câu 14 viết rằng vì Ngài biết chúng tôi nắng nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Ngài cũng là đấng rất rộng lượng. Trong Thi Thiên đoạn 84 câu 11, Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Và Đức Chúa Trời sẵn sàng hướng dẫn chúng ta. Trong Ê-sai đoạn 48 câu 17, Kinh Thánh viết ta là Đức Chúa Trời ngươi, là đấng dạy cho ngươi được ích và dắt ngươi trong con đường ngươi phải đi. Như vậy Chúa chính là Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngài dạy chúng ta được nhiều điều ích lợi và dắt chúng ta đi trên con đường phải đi. Đức Chúa Trời có hình thể, nhưng với con mắt của chúng ta không thể thấy Ngài. Ngài có mặt, có tai, có mắt, có môi, có miệng, có tai và chân. Và trong sách tiên tri Đa-ni-ên đã thấy, Đa-ni-ên đoạn 7 câu 9 nói rằng áo Ngài trắng như tuyết và tóc trên đầu Ngài như lông chiên sạch. Ngài có cảm xúc, có suy tư, có yêu thương, có tha thứ. Ngài cảm thông với những nỗi khó khăn, sầu khổ, vui buồn của chúng ta. Tuy có thực thể nhưng Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi thời gian và không gian, như con người tội lỗi của chúng ta. Ngài có thể có mặt khắp mọi nơi, cùng mọi lúc. Ngài có thể nghe được tất cả, thấy tất cả và biết tất cả. Những điều này Kinh Thánh đã chứng minh cho chúng ta biết một cách rõ ràng. Kế đó chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng toàn năng. Ngài là đấng có quyền phép, vì Ngài nắm mọi quyền năng và không có điều gì mà Chúa không làm được. Gióp đoạn 42 câu 2 nói rằng: Tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự, chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm. Và trong sách Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 26 trong Tân Ước: Điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Đức Chúa Trời có quyền phép chi phối ở thiên nhiên, bão tố, nước và lửa đều dân phục Ngài. Kinh Thánh kể rằng khi Đức Chúa Giê-xu đang ngủ ở trên thuyền thì biển động dữ dội. Các môn đồ sợ hãi đánh thức Ngài. Đức Chúa Giê-xu đứng dậy truyền cho biển im lặng thì biển im lặng như tờ. Và chúng ta cũng biết rằng Đức Chúa Giê-xu là ngôi hai trong ba ngôi của Đức Chúa Trời: Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Ngài đã xuống thế gian để làm giá cứu chuộc cho nhân loại. Chúng ta cũng biết rằng Đức Chúa Trời là đấng thông suốt mọi sự. Ngài là đấng biết hết mọi sự và không có điều gì là khó đối với Ngài. Và Ngài đã thấy hết mọi sự. Gióp đoạn 34 câu 21: Mắt Đức Chúa Trời xem xét đường lối loài người, Ngài nôm các bước họ. Và trong Thi Thiên đoạn 139 câu 4 cũng ghi rõ ràng: Ngài nghe hết mọi sự. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, kìa hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. Ngài cũng hiểu hết mọi sự. Trong sách Thi Thiên 147 câu 5: Sự thông sáng Ngài vô cùng tận. Chúng ta biết sự thông sáng Chúa thật là không có điều gì bằng ngôn từ chúng ta có thể diễn đạt được sự khôn ngoan thông sáng của Ngài, vì Ngài chính là đấng sáng tạo. Chúng ta cũng biết rằng Đức Chúa Trời hiện diện mọi nơi và mọi thời đại. Ngài không bị giới hạn bởi không gian. Chúng ta không thể lẩn trốn Ngài bất cứ nơi nào mà chúng ta hiện diện ở trên trái đất này, vì Ngài luôn ở gần chúng ta. Trong sách Thi Thiên 139 từ câu 7 đến câu 10 có viết: Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Ví tôi nằm dưới âm phủ, kìa Chúa cũng ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông bay qua ở tại cuối cùng biển, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Và Chúa cũng không bị giới hạn bởi thời gian. Tương lai đối với Chúa rõ ràng như hiện tại, và Ngài đã thấy sự cuối cùng từ lúc ban đầu. Trong sách Ê-sai đoạn 46 câu 10: Rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, và nói từ thở xưa những sự chưa làm nên. Chúng ta cũng biết rằng Đức Chúa Trời là sự yêu thương tuyệt đối. Trong Kinh Thánh, đặc tính nổi bật mà chúng ta biết đó là sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép Ngài hiện ra cùng Môi-se và phán ở trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 34 câu 6. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 34 câu 6 rằng: Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thật. Chẳng những Ngài có sự yêu thương, mà chính Ngài là sự yêu thương. Sự nhân từ Ngài hằng có đời đời và vững vàng hơn núi cao. Trong Kinh Thánh Ê-sai đoạn 54 câu 10 viết rằng: Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi. Sự triều mến của Ngài sâu rộng hơn tình yêu thương của cha mẹ. Trong sách Thi Thiên 103 câu 13: Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Đức Chúa Trời đã dùng hình ảnh của người cha trong gia đình thương xót con cái mình để so sánh với tình cảm mà Ngài dành cho nhân loại. Ngài cũng dùng tình cảm của người mẹ để so sánh tình cảm mà Ngài dành cho con cái loài người. Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. Này ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta. Sách Ê-sai đoạn 49 câu 15 và 16. Và sách Ê-sai đoạn 66 câu 13 cũng ghi cho chúng ta biết, Đức Chúa Trời nói: ta sẽ yên ủi các ngươi như mẹ yên ủi con. Ngài là một thân phụ đầy tình yêu. Ngài là một bậc từ mẫu đầy yêu thương. Và chúng ta hãy nghĩ rằng Ngài là người cha nhân từ nhất, giàu tình thương nhất. Ngài còn là người mẹ yêu thương nhất đối với chúng ta. Khi Đức Chúa Giê-xu ở thế gian, Ngài thường dạy về tình yêu thương, mà trong gian đoạn 3 câu 16 cho chúng ta biết: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Đức Chúa Trời luôn yêu thương thế gian, mặc dầu nhiều người ở thế gian này chống đối lại Ngài, không tin Ngài. Và Đức Chúa Giê-xu kể cho dân chúng nghe một câu chuyện để họ hiểu được về tình yêu mà Đức Chúa Trời yêu thương loài người đến mực nào. Có một người kia có hai con trai. Bây giờ người em một hôm nói với cha rằng: thưa cha, xin chia phần gia tài cho con. Lúc bây giờ người cha cảm động và chia phần gia tài của cho người con. Khi người cha ban chia rồi thì người con đã gom tất cả tiền bạc và bỏ nhà ra đi. Anh đến một đô thị lớn, ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài của mình. Lúc bây giờ tiền thì hết, trong xứ lại có cơn đói lớn. Anh phải đi làm mướn cho người ở tại xứ đó để có tiền sinh sống hàng ngày. Một ngày nọ họ sai người này ra đồng chăn heo. Đây là công việc hèn hạ nhất của thời bấy giờ. Người em muốn lấy vỏ đậu của heo để ăn cho no, nhưng thậm chí không ai cho. Khi chăm lo bầy heo dơ dái và trong hoàn cảnh khốn cùng, người thanh niên này bèn nghĩ lại. Người thanh niên này nghĩ rằng anh đã thâu gặt được gì trong những năm vui thú? Tiền bạc đã hết, bạn bè thì lìa bỏ, bụng đói, áo rách, tâm trí chán chường, thân thể bệnh hoạn, mỏi mệt. Đột nhiên người này nhận thức sự sai lầm của mình và anh thầm nhủ rằng: tại nhà cha ta biết bao nhiêu người làm mướn được ăn bánh dư dật mà ta phải bị chết đói, và ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha. Người thanh niên này quyết định đi về và xưng tội với cha như thế này: thưa cha, con đã phạm tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha đãi con như một đầy tớ của cha. Nghĩ vậy, chàng thanh niên liền bỏ bầy heo và trở về nhà của mình. Nhiều năm trước khi bỏ nhà ra đi, người thanh niên này không bao giờ nghĩ đến hoàn cảnh ảm đạm đã bao trùm lên gia đình của anh. Vì nỗi đau đớn của cha, ngày đêm trông ngóng đứa con trai hoang đàn trở về nhà. Khi người thanh niên này còn ở đằng xa thì cha già đã nhìn thấy thân tàn ma dại của người con, mừng rỡ xót thương. Ông chạy ra ôm chầm lấy con vào lòng với những giọt lệ tuôn tràn. Để che đậy sự rách rưới của con, người cha đã cởi chiếc áo choàng quý giá của mình mà phủ lên cho con. Người thanh niên này thổn thức thưa với cha: cha ơi, con có tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha đã không nghe tiếp. Ông không cho con có cơ hội để xin làm đầy tớ. Ông đã ra lệnh cho các tôi tớ của mình. Ông nói rằng: hãy mau lấy áo tốt nhất mặc cho con ta, hãy đeo nhẫn vào tay và mang giày vào chân cho con ta, hãy bắt con bò tơ mập và làm thịt. Chúng ta hãy ăn mừng vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ tìm được. Bài học trong câu chuyện người con trai hoang đàn mà Đức Chúa Giê-xu kể cho chúng ta thấy, đứa con không đáng được hưởng gì cả vì những tội lỗi và lỗi lầm. Người thanh niên này có làm gì tốt đâu trong cuộc đời, ngoại trừ nhận thức được sự bế tắc của mình, rồi ăn năn, hối cải và quyết định trở về cùng cha. Tuy vậy, người cha đã tiếp nhận người thanh niên này với cả tấm lòng mừng rỡ. Đức Chúa Trời của chúng ta, Thiên Phụ của chúng ta cũng như vậy. Bất luận chúng ta đã làm gì hoặc xấu xa cách nào đi nữa, nếu chúng ta trở về cùng Đức Chúa Trời, Ngài sẽ vui mừng tiếp nhận chúng ta. Đây là đức tính của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng quyền năng vô hạn, nhân từ vô hạn, khôn ngoan vô hạn và từ ái vô biên, công bình vô biên và yêu thương vô biên. Lạ lùng hơn tất cả mọi quyền năng, sự khôn ngoan, tri thức của Ngài hòa trộn với nhân từ, thương yêu và chân thật. Ngài là đấng chí cao, là Đức Chúa Trời toàn năng, toàn thiện, toàn mỹ, hoàn toàn trong mọi phẩm cách, và là đấng duy nhất để cho mọi người chúng ta tôn thờ vĩnh viễn ở trong đời sống. Đức Chúa Trời cũng còn là đấng có thể hoán cải cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta tôn thờ Đức Chúa Trời chân thật và hằng sống, thì Ngài có một cái quyền phép rất to lớn, là quyền phép hoán cải đời của chúng ta. Nếu chúng ta hiến dâng đời sống mình cho Ngài, thì dần dần chúng ta sẽ nhận được quyền năng thầm lặng của Đức Chúa Trời ban cho đời mình ơn phước từng lúc từng lúc. Bàn tay điều khiển vũ trụ bao la có thể điều khiển cuộc đời chúng ta, đem cho chúng ta sự bình an, sự vui mừng. Kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta hãy phó thác cuộc đời mình cho Ngài như đứa trẻ phó thác cuộc đời nó vào tay người mẹ. Chúng ta hãy nói và cầu nguyện với Ngài: Kính lạy Đức Chúa Trời kính yêu, con xin phó thác cuộc đời con trong cánh tay quyền năng của Ngài. Xin Ngài ngự vào lòng con và ban cho con sự bình an. Chúng con cảm đội ơn Chúa. Chúng con hiệp chung cầu xin Chúa bấy nhiêu điều. Xin nhân danh Thánh Chúa Giêsu Cơ Đốc. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.